ba lối. Lối thứ nhất là ác, hướng ba đường dữ. Lối thứ nhì là thiện, đi trên ba đường lành. Lối thứ ba là ra khỏi sinh tử, tự mình chọn lấy, không ai chọn thấy mình được hết. Như vậy thì quý vị chỉ cần học ứng thân nữa rồi thì ngồi ở chỗ mà chọn đường đi chứ cần giải cái gì ha. Biết rõ rồi, bây giờ có người nào không biết đâu, mà chỉ rằng không sang đáng mà chọn đó, phải không? Hoặc là chọn mà không chịu đi, muốn đi đường đó mà sao muốn hết á, rồi cứ nhìn nhì vào, chứ còn rõ ràng như vậy. Cho nên ở đây chúng ta học Phật phải nắm cho vững cái cốt cán. Đừng nói luân hồi sinh tử đều là xấu, bởi vì luân hồi sinh tử có đường dữ đường lành, xấu là đường dữ mà tốt là đường lành. Còn nếu ra khỏi luân hồi sinh tử thì cả hai bên đều dứt. Cho nên quý vị nhớ, các thiền sư nói tới nói lui nói qua nói lại đều bảo đừng dính hai bên. Cái đó là cái gốc. Còn dính hai bên phải lấy tốt xấu hơn thua đều là cái gốc sinh tử hết. Nên là chừng nào hai bên được lặng, mà hai bên lặng lúc đó định không. Bây giờ giả sử đi ngoài vườn, chúng ta lặt rau, chúng ta nhổ cỏ mà không có miệng nghĩ hai bên, thì lúc đó mình đương ở trong cái gì? Ở trong đại định, thấy không? Ở trong đại định, mà đại định nó lục tổ khen, lục tổ chịu cái định đó là. Chứ còn mình ngồi mới giúp được hai bên đó, thì định nó cũng còn tiểu định, chưa phải đại định. Đại định là đi làm tất cả mà không có cái niệm dính ở hai bên, thì đó mới là đại định. Như vậy trong cái đại định á, định có huệ không? Bởi vì không có niệm giới động thì định, mà hằng chi hằng giác đó là huệ. Cho nên định huệ không rời, không có hai. Chứ không phải đợi định rồi rồi một lần mới có huệ, thì cái đó là hai. Còn cái định này là định không có, không có chia định huệ riêng. Định tức là huệ, huệ tức là định. Bởi vì không tất cả cái nghĩ mà hằng chi hằng giác đó là huệ, mà không nghĩ tức là định. Như vậy thì quý vị thấy đại định chưa? Như vậy đại định là ngồi hay tại định là đi? Hiểu vậy rồi thì chúng ta mới thấy lực tỏ, mà thấy ai ngồi thiền lại nắm lỗ ta thổi. Bởi vì đó là tiểu định chứ chưa phải đại định. Mà muốn mình nhập cái đại định như ngài đó, mà rất tiếc là mình nhập không nổi thôi. Đó là cái chỗ thâm sâu mà người học đạo chúng ta phải hiểu, phải biết cho rõ thì mới thông cảm được người xưa. Chứ không thì mình thấy các ngài đùa cợt với mình quá, phải không? Không có chỉ thật. Giả sử người tinh tấn tu hành trải qua ba vô số kiếp, qua các địa vị, cùng người do một niệm chứng được, chỉ là chứng có sẵn có, kỳ thật chân Phật của mình không có thêm được một vật gì, xem lại công dụng nhiều kiếp, phải đều là việc làm trong mộng. Cho nên Như Lai nói, ta đối với A Nậu Bồ Đề thật không có sở đắc. Nếu có sở đắc, Đức Phật Nhiên Đăng ắt không thọ ký cho ta. Ở đây ngài muốn chỉ cho chúng ta biết, nếu mà nói rằng tu hành theo kinh thì trải qua ba vô số kiếp mới được thành Phật. Thì ở đây nói trải qua ba vô số kiếp, qua các địa vị như thập tính, thập trụ vân vân, cùng người do một niệm chứng được. Chứng được tức là nhận được đó. Chỉ là chứng có sẵn có, tức là nhận cái sẵn có của mình đó. Thì kỳ thật chân Phật của mình không có thêm được một vật gì. Như vậy chừng đó mới thấy cái tâm mình tu qua ba cái vô số kiếp đó phải là việc làm trong mộng thôi. Vì làm đó khổ hạnh thế này, làm lợi ích cho chúng sinh thế kia, làm tất cả đều là trong cái sinh diệt. Bây giờ mình nhận ra cái chân thật rồi, thấy tất cả nó làm thân việc đó là mỏng thôi chứ gì, phải không? Cho nên dừng lại, ba vô số kiếp tu chỉ là việc trong mộng chứ không có thiệt. Vì vậy mà dẫn kinh, kinh nào? Kinh nó ta đối vô thượng bồ đề hay là a nậu đa la tam nhiễu tam bồ đề đó, thật không có khởi bắt. Nếu có khởi bắt, Đức Phật Diên Đăng ác không thọ trí cho ta. Bởi vì cái chỗ chân thật là cái đầy đủ sẵn có của mình, có được thêm được bớt gì đó mà nó khởi bắt. Mà nếu còn thấy khởi bắt là còn bị kẹt hình tướng, còn kẹt thứ bậc, thì Phật đâu có thọ trí. Như vậy Phật thọ trí là do mình nhận tâm được cái chỗ chân thật chú chính đó, rồi Phật nó thọ trí. Lại nói pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, ấy gọi là bồ đề. Bởi vì cái tâm thể chân thật đó, Phật chúng sanh không có khác, cho nên nó là bình đẳng. Cái đó mới là cái bồ đề. Tức tâm bản nguyên thanh tịnh này, chúng sanh, chư Phật, núi sông, thế giới, có tướng, không tướng, khắp cả mười phương thế giới, tất cả đều bình đẳng, không có tướng ta và kia. Đó. Khi mà mình nhận được cái tâm bản nguyên thanh tịnh này rồi á, thì chừng đó mình mới thấy chúng sanh, Phật cho tới tất cả muôn pháp ở thế gian này nó không có hai. Tâm bản nguyên thanh tịnh này, chữ nguyên chúng ta chú niệm nha. Tâm bản nguyên thanh tịnh này thường tự tròn sáng soi sắc mà người đời không ngộ, chỉ nhìn cái thấy nghe hiểu biết làm tâm, bị cái thấy nghe hiểu biết cho đậy, sở dĩ không thấy được bản thể tinh minh. À, ở chỗ này là quý vị nghe rồi, nhận cho kỹ để đừng có lầm, bởi vì làm sao sẽ nói rõ. Nghĩa là cho mình có cái tâm bản nguyên thanh tịnh, tự tròn sáng soi khắp hết, mà người đời không nhận, không ngộ được cái đó, mà chỉ nhìn cái thấy nghe hiểu biết cho đó là tâm. À, rồi bị cái thấy nghe hiểu biết cho đại, sở dĩ không thấy được bản thể tinh minh. Bản thể tinh minh tức là một trong sáng của chính mình. Như vậy thì ở đây quý vị sẽ có cái nhận lầm rằng như vậy tất cả có thấy nghe hiểu biết là không có ảnh hưởng gì với cái bản thể tinh minh đó, phải không? Cho nên ngài nói chỉ nhìn có thấy nghe hiểu biết làm tâm đó. À, nhưng mà nhớ thấy nghe hiểu biết tức là kiến văn giác tri đó, nó là vật mà nó cũng là tâm, nó là mình. Đây đoạn dưới sẽ nói chỉ nên thẳng đó vô tâm thì bản thể tự hiện như vành mặt trời lên trên hư không soi sáng khắp mười phương không có chướng ngại. Người học đạo chỉ nhận cái thấy nghe hiểu biết động tác hư vi, không dẹp cái thấy nghe hiểu biết, tức là con đường tâm bạch nhất không có lối vào. Chỉ nghe cái thấy nghe hiểu biết nhận bản tâm, song bản tâm không thuộc cái thấy nghe hiểu biết, cũng không rời cái thấy nghe hiểu biết. Đó, mấy cái chỗ này bởi vì nói đi nói lại mình sở dĩ lầm không hiểu là tại vương. Có thấy nghe hiểu biết là tội, mà có thấy hiểu biết cũng là xong, phải không? Như vậy thì thấy nghe hiểu biết thế nào là tội, thấy nghe hiểu biết thế nào là xong? Thấy cái bình hoa rồi khởi nghĩ bình hoa đẹp xấu, đó là tội hay là xong? Thấy bình hoa biết mình có cái hay thấy thì tội hay là xong? Như vậy thì thành tội, thành công cũng tự nơi mình sử dụng. Chứ nghe nói bởi cái thấy nhận cái thấy nghe hiểu biết, cho nên gần bị cái thấy nghe hiểu biết nó che đậy vân vân. Rồi như vậy cho nên như vậy thì chắc là phải bịt mắt, bịt tai hết, đừng thấy đừng nghe, thì như vậy mới trúng. Thì đó là cái lầm lẫn. Những người đây nói rằng chỉ nên thẳng đó vô tâm thì bản thể tự hiện. Thẳng đó vô tâm tức là đối với tất cả sự việc xảy đến xung quanh, nơi đó là mình vô tâm. Mà được vô tâm thì như vầng mặt trời lên trên hư không, soi khắp sáng khắp mười phương, không có chướng ngại. Còn nếu mình có tâm thì như cái gì? Bây giờ tôi nói một cái ví dụ giảng đơn cho quý vị thấy. Nhìn lên bầu trời, nếu là trời trong, nhìn lên bầu trời trong mà chúng ta thấy có một cái áng mây, hay là thấy có một chiếc máy bay, hay thấy con chim, thì chúng ta chú ý vào chiếc máy bay, chú ý vào con chim, chú ý vào áng mây, hay chúng ta nhìn khắp bầu trời. Lúc đó mình chú vào cái nào? Nếu nhận vào bầu trời trong thênh thang, không có cái gì hết, bây giờ thấy con chim đó thì mình thích nhìn theo con chim. Đuổi thần chim nó bay đâu, hay đi tới chỗ nào nó ra sao, chứ không bao giờ mình để cái tâm mà nhìn khắp bầu trời. Cũng như vậy, nhìn cái bầu trời trong thênh thang mà thấy cái áng mây thì mình đuổi theo cái áng mây. Thì tâm mình nó cũng vậy, tự nó thênh thang, cái nước thênh thang mà vì dữ lượng ra mình chạy theo cái miệng, phải không? Cái miệng. Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ mình đang ngồi thấy có đàn người đi đông đảo, thấy rõ hết trơn, nhưng mà vừa dưới cái miệng cái ông đi đầu á, ông đó là cái gì? Vừa dưới miệng muốn hiểu ông đó là cái gì á thì sao? Lúc đó là chú tâm rồi, suy nghĩ rồi, phán đoán ông ăn mặc làm sao, rồi ông có đeo cái gì, sao ông có gì đó, mình theo dõi ông rồi quên hết cả đàn người, phải không? Mình nhớ có một người thì quên hết cả đàn. Còn nếu mình nhìn cả đàn người mà mình cứ nhìn là nhìn thấy cả đàn người đi qua thôi thì nó không có dính gì hết. Còn mình thấy mà mình chú vào một người rồi phân biệt rồi chia sẻ để mà tìm cho hiểu được cái người đó tường tận thì quên hết tất cả người kia. Mà cái bệnh của mình sao? Mình nhìn một cách thản nhiên cho nó qua, hay là nhìn và mình tìm hiểu từng người? Nếu là người số 1 mình tìm hiểu chưa rồi thì hiểu người số 2. Như vậy một đàn người ra thì mình hết một buổi rồi, phải không? Cứ tìm hiểu người này tới người kia rồi thấy một buổi, mà tới kết luận là một buổi mình suy nghĩ lăng xăng về đàn người đó đã đúng như thật chưa, hay chỉ là vô ích, tốn công vô ích? Vậy đó mà mình làm chuyện vô ích không? Thấy cái gì cứ phán đoán chứ, thế này thế nọ, làm cho mình mất thời giờ vô ích. Chắc gì cứ nghĩ mình đúng 100%, chắc hơn. Đó. Bây giờ tôi nói cái thí dụ khác. Thí dụ bây giờ mình thấy có một người đi xuống dưới bờ hồ, rồi họ đi một cách lững thững vậy thôi, nhìn trời nhìn mây. Mà nếu người đó là người nữ thì có người đó, có lẽ cô này thức tình đi đâu đó để mà giải buồn, giải khơi gì đương trong lòng nó rối rắm. Rồi nghĩ vậy cứ cho rằng mình nghĩ đúng, nhưng mà rồi có chấp như vậy chưa? Biết đâu cô đó đầu óc có muốn đương bận rộn nhiều việc, có muốn đi nhìn trời nhìn mây nó thanh thản nó nhẹ nhàng, phải không? Như vậy thì thế nghĩ của mình là cái nghĩ chủ quan, mình tưởng thế này thế kia chấp gì đã đúng như sự thật. Vậy đó mà mình nghĩ rồi cái người cho là cái nghĩ mình đúng, rồi phê phán rồi đủ thứ chuyện, mình cả ngày làm cái việc không công vậy đó mà xuyên lắm, phải không? Cái gì có xuyên không? Xuyên lắm, đồng hoàng hết chuyện này hết chuyện kia, thấy chuyện này phải bình, thấy người kia phải bình, đủ thứ chuyện hết. Thấy chuyện họ mặt họ mình cần gì, mình có cái thật đây mà không nhớ. Bây giờ quý vị mới thấy chúng ta giải khờ thật là đáng thương. thật là đáng thương chứ không đáng thương. Giả sờ đáng thương, cáo tâm thật hiện tường mà không chịu nhớ, tôi là thành Phật mà Phật ở đâu không nhớ, không nhớ chúng thành đâu, thấy chúng thân này chúng thấy chúng thân kia cả ngày vậy, như vậy thì sao? Phật ngồi trên bàn chắc cười quá, mấy chú lại tôi, mấy chú muốn thành Phật như tôi, mấy chú cứ chạy theo chúng thân hoài chúng là thành Phật, phải không? Rõ ràng chúng ta dạy sờ như vậy đó, mọi chúng thân là cứ chạy theo của mình đó, rồi kết quả thế nào, kết quả được cái gì? Ví dụ như giờ người ta đi đường, người ta đi ngang thì họ là cái gì thì kể họ, cái mắt nhớ gì mình mà phải suy gẫm cái người đó là cái gì, tâm tư làm sao mà suy gẫm rất nhiều chúng, phải không? Vậy mà cũng bám vào đó để suy gẫm, như vậy có phải dạy sờ không? Còn những cái câu người ta nói hoặc là vô tình hoặc cố ý nói gì đó thì thôi hãy nói qua cho nó qua, tội gì phải suy nghĩ câu đó khen chê, phải giấy gì đứng trung chứ cái cực mà chúng ta điên đảo, cái gì cũng ôm vô hết, ôm vô hết rồi than khổ, sao tôi sao mất ăn mất ngủ, phải chuyện ở đâu đâu cứ ôm vô ngủ thì được. Bởi vậy nên cái tu là cái sáng suốt, cái khôn ngoan, làm cái việc gì đáng làm, xong thì mình bỏ qua một bên, đừng bận rộn, đừng phải phiền hà, đừng có can thiệp vào chuyện người ta. Nói gì đó, nó thẳng là đừng can thiệp vào chuyện người ta. Bây giờ ví dụ ta thích can thiệp không? Chuyện người ta ở đâu rồi chúng can thiệp vô hoài rồi. Mình thấy cái Vinh đó, Vinh đi chơi có cái vẻ hơi lững thững, thì ta cho lững thững kể người ta, nhưng rồi cho dò mắt người khác cái ông đó vậy kia kia nào đó. Như vậy thì đó là can thiệp chuyện người ta rồi, mình tôn trọng tự do mình mà không tôn trọng tự do người ta. Mình thấy cái người nọ người ta làm việc cấm đầu làm, không nói không làm gì hết, cho rồi can thiệp vô, cái người đó làm việc gì buồn quá không có nói sâu nào hết, thiệt là con người khó hiểu. Can thiệp chúng ta hoài, ta nói thì lại can thiệp mà cứ nói, ta không nói thì can thiệp, ta cứ không nói thì cả ngày cứ can thiệp chuyện người ta, mắc mớ gì mình mà can thiệp chứ, mắc mớ gì chuyện của mình. Ta nhớ người mà đứa bỏ đừng nghĩ, thì thôi mình bỏ đi rồi mình cứ sống với tới mình thì nó tốt đẹp dường nào, mà không chịu cứ là can thiệp chuyện người ta rồi sanh phiền não, sanh đủ thứ chuyện hết. Đó là cái bệnh của con người mà lâu nay chúng ta ai cũng mắc phải hết. Vì vậy mà nói tu là gỡ, là bỏ những cái điên đảo như vậy, vô ích như vậy đó. Đừng có can thiệp vào chuyện ai, việc mình làm, cái đòi hỏi mình nhớ là phải nhớ ông Phật của mình, còn tất cả những cái niệm tạo nghiệp thì buông nó đi, niệm nào tạo nghiệp đều buông hết, chỉ còn ông Phật thanh tịnh thôi. Như vậy đó đúng là người tu, phải không? Tu là cố thành Phật, mà mình có ông Phật rồi thì giữ cho ông thanh tịnh trọn vẹn cả ngày thì thôi phước đức giết mấy, phải không? Tu mau thành giết mấy, còn nào chuyện với chúng sinh mà với con thiệt hoài rồi nói tu sao khó quá, thì khó đó là tại ai, tại cái gì đó. Nói cho hết tình hết nghĩa để cho quý vị thấy cái lẽ thật nó là như vậy mà chúng ta không hiểu. Như vậy thì ở đâu để kết luận là cái thấy như hiểu biết là công hay là tội? Cho nên nói bị cái thấy như hiểu biết mà chưa đẩy đó. Như vậy thì cái thấy như hiểu biết là công hay là tội? Nó là tội mà nó cũng là công. Tại sao vậy? Tại cái người sử dụng cái thấy nghe hiểu biết là biết sử dụng và không biết sử dụng. Nếu cái thấy nghe hiểu biết mà cộng thêm phân biệt tốt xấu hơn xưa thì thấy nghe hiểu biết đó là tội, bị che lấp, cái tinh minh của mình. Nếu thấy cái hiểu biết mà không có một niệm chạy theo cảnh thì đó là làm cho cái tinh minh mình nó càng sáng rỡ thêm. Như vậy thì mới nhớ cái câu kệ của ngài Trần Nhân Tông mà nói câu cuối là sao: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Như vậy thì đối cảnh là mắt tai mũi lưỡi thân ý đều tiếp xúc mà vô tâm, không có niệm để phân biệt, để chạy theo, thì đó là vô tâm. Mà như vậy đó là thiền, mà đó là định, đại định đó. Bây giờ ai làm được vậy đó hơn? Nghe chữ cả ngày đi tới đi lui làm trong kia việc nọ mà không thành dính cái gì hết thì đó là đối cảnh vô tâm. Mà đối cảnh vô tâm thì đó là thiền, đó là định. Còn chạy cái này dính cái kia, nhiều khi ngồi một chỗ nó xuống mà cũng không chịu vô tâm nữa. Ngồi chỗ nó xuống có đối cảnh không? Mà còn không chịu nó xuống, mà còn nhớ chuyện này chuyện nọ chuyện hôm qua hôm kia, như vậy là vô tâm chưa? Thì nếu mà nói theo cái tâm trạng bây giờ nó xuống mà vô tâm thì mạc vấn thiền, cái tình nó đốt sẵn. Nó xuống rồi, nó xuống mà được vô tâm cũng là thiền rồi, chứ cần đừng có nói là đối cảnh vô tâm. Bởi vậy cho nên hiểu rồi chúng ta mới thấy xấu hổ, mình làm chưa xứng đáng. Lẽ ra thì đối cảnh vô tâm, mình trốn hết cảnh, ngồi một chỗ yên lặng nó xuống mà cũng chưa chịu vô tâm nữa, thấy không? Như vậy có xấu hổ không? Đó là quý vị mới thấy mình giết chết thì giờ vô ích. Lẽ ra không cho phép ngồi thiền mà nghĩ chuyện gì mà rồi cũng suy nghĩ, như vậy thì không phải giết chết thì giờ là gì? Cho nên chúng ta khéo tu phải sáng suốt, phải tiết kiệm, phải quý báo cái thì giờ của mình, đừng để cho nó phí mất một cách vô ích như vậy. Như vậy thì tôi nhắc trong kinh Lăng Nghiêm mà ngài A Nan hỏi Phật về cái căn bản phiền não và cái căn bản bồ đề niết bàn đó, thì ngài A Nan hỏi xong là ai trả lời? Mười phương chư Phật đều là gì? Dư khẩu đồng âm, thấy không? Phát ra câu nói này: này A Nan, căn bản phiền não là sáu căn của ông, mà căn bản bồ đề niết bàn cũng là sáu căn của ông. Như vậy thì sáu căn là căn, mà sáu căn cũng là tội, phải không? Như vậy thì sáu căn mình phải dùng thế nào cho nó thành cái căn bản bồ đề niết bàn, đừng có dùng theo cái căn bản của phiền não luân hồi sinh tử. Bởi vậy nên cái câu này nói nè: không bản tâm không thuộc có thấy như hiểu biết, cũng không rời có thấy như hiểu biết. Cốt ý là chớ ở trên cái thấy như hiểu biết khởi phân biệt, cũng chớ ở trên cái thấy như hiểu biết mà động niệm, cũng chớ lìa cái thấy như hiểu biết tìm tâm, cũng chớ bỏ cái thấy như hiểu biết mà nhập pháp nhận pháp. Không tức, không lui, không trụ, không trước, tung hoành tự tại đều là đạo tràng. Thì ở chỗ này hết sức là rõ. Ngài ở trên mình nó lỗi tại có thấy như hiểu biết, nhưng ở đây mình nói rõ hơn: cốt ý là chớ ở trên có thấy như hiểu biết khởi phân biệt. Thấy như hiểu biết mà khởi phân biệt thì đó là bệnh. Còn nếu thấy như hiểu biết, cứ thấy như hiểu biết thôi thì đó là thiền, đó là trở về bản tâm. Cũng chớ ở trên có thấy như hiểu biết mà động niệm. Thông điệp tức là có động niệm. Bởi vậy nên chúng ta biết rõ rằng cái lỗi ở cái thấy nghe hiểu biết là khởi phân biệt, khởi động niệm. Như vậy đó là hai cái đó là không nên, và cũng chớ lìa cái thấy nghe hiểu biết truyền tâm, cũng chớ bỏ thấy nghe hiểu biết mà nhận thoát. Như vậy thì nơi nơi cái thấy nghe hiểu biết là cái dụng của tâm. Thấy nghe hiểu biết mà thấy nghe hiểu biết tức là tâm rồi, biết là tâm. Thì như vậy chính cái thấy nghe hiểu biết là dụng của tâm, mà Kinh Lăng Nghiêm Phật nói quá rõ. Phật nói là nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Thì lục hòa hợp là sáu căn. Như vậy thì từ một cái nhất tinh minh nó khởi ra sáu hòa hợp, thì sáu hòa hợp là cái dụng của nhất tinh minh. Tinh minh là cái thể. Như vậy thì cái thấy cái hiểu biết là cái dụng của nhất tinh minh, mà cái dụng đó từ thể mà ra. Nếu mà bỏ cái dụng đó là tìm cái nhất tinh minh làm sao được. Cho nên tôi thường thí dụ ban đêm có cái nhà sáu cửa mở quá, ở trong đốt cái đèn sáng thì ánh sáng nó phát ra sáu cửa, là ánh sáng là cái gì? Của cái đèn. Như vậy thì sáu cửa có ánh sáng, ánh sáng là sáu cửa. Nếu nhìn cửa sổ thì thấy ánh sáng vuông, cửa trái thì ánh sáng nó dài lớn vân vân. Nhìn là ánh sáng có cái khuôn thế này thế nọ, nhưng mà ánh sáng là một hay là nhiều? Cái dáng phát ra nó sai biệt là vì cái cửa lớn nhỏ khác nhau, chứ ánh sáng không có hai. Mà muốn biết cái đèn ở trong nhà thì phải từ cái gì mà biết? Phải từ cái ánh sáng ở cửa, phải không? Mình nhìn cửa có phát ánh sáng thì biết cái đèn đang thắp sáng ở trong nhà. Như vậy muốn nhận được cái tâm thể thanh tịnh của mình sẵn có là phải nhờ nó phát ra sáu căn. Từ sáu căn có biết thì mới biết rằng mình có tâm thể tròn đầy. Còn nếu mà sáu căn nó không biết thì tức là mình không có gì hết, mình không có cái biết. Như vậy thì muốn nhận ra được cái tâm thể phải từ nơi sáu căn mà nhận. Cho nên tu muốn được Bồ Đề Niết Bàn thì gốc từ sáu căn, phải không? Từ sáu căn là thấy người không khởi niệm suy nghĩ, thấy cảnh thấy vật không khởi niệm suy nghĩ, thấy biết vậy thôi chứ không có niệm động niệm. Thì như vậy đó là Bồ Đề Niết Bàn. Rồi nếu thấy người thì khởi niệm suy nghĩ và thị phi, thấy vật khởi niệm suy nghĩ và tham đắm vân vân, thì đó là gốc của sinh tử vậy thôi. Cho nên ở đây nó là không túc, không lưu, không túc như sáu căn mà cũng không rời sáu căn, không trụ không trước, tức là không có giữ một chỗ đó mà cũng không dính mắc một chỗ đó. Như vậy đó mới gọi là tung hoành tự tại, đều là đạo tràng. Thì quý vị thấy Phật tổ nói có khác không? Nó là các ngài dạy đến nơi đến chốn đều là một góc hết. Kinh nói rồi tổ nói đều là không hai. Nghĩ như vậy, thấy như vậy thì chúng ta mới biết lời Phật lời tổ nói có khi nó khác. Vì Phật nói theo thứ lớp từ thấp lên cao, tổ nói thẳng cho mình ngay cái trọng tâm, ngay cái cốt tử đó để cho mình thấy. Như vậy thì chính các tổ muốn cho chúng ta đi thẳng, đi tắt cho nó mau. Vì vậy mà các ngài chỉ thẳng cho chúng ta. Người đời nghe nói chư Phật đều truyền tâm pháp, cho là trên tâm duyên có một pháp, có thể chứng, có thể thử, đường đem tâm truyền pháp. Ở đây đó nói rằng người ta nghe nói chư Phật đều truyền tâm pháp, như là Phật truyền tâm pháp cho người cho giết vân vân. rồi cho rằng như vậy trên tâm nó có cái pháp, cái pháp đó nó thế này thế kia, đó là cái lầm lẫn. Chứ còn pháp đó tức là tâm, mà sở dĩ nó truyền tâm tức là ấn chứng người đó nhận bản tâm đúng như thật, như Phật đã nhận, thì đó gọi là truyền, đó là ấn chứng. Họ không biết tâm tức là pháp, pháp tức là tâm, không thể đem tâm lại cầu tâm, cả ngàn muôn kiếp lại không có mà được. Như vậy thì họ không biết cái pháp và tâm tưởng đâu là hai, thì thực là không có hai, tâm tức là pháp mà pháp tức là tâm. Như vậy nếu mình làm không nhận cái tâm đó mà để đi tìm cầu cái pháp, mà tưởng tìm cầu cái pháp là cái gì cũng là cái tâm của mình, như vậy mình càng tìm cầu thì không biết muôn kiếp chừng nào mình mới được. Đâu bằng chính nơi đó vô tâm tức là bổn pháp. Như vậy thì một cái hết sức là gọn. Chính nơi đó vô tâm, nơi đó vô tâm là sao? Tức là nơi cái khi duyên theo cảm, duyên theo trần, mà mình không có giới niệm chạy theo, không có giới niệm dính mắt, thì đó, nơi đây đó là vô tâm. Mà vô tâm thì đó là bổn pháp, đó là cái pháp gốc trên cái gì hết. Như người lực sử quên hạt châu trên trán, hướng ra ngoài tìm kiếm, chạy khắp mười phương trọn không thể được. Người trí chỉ cho liền đó tự thấy bản châu như cũ. Đây ví dụ một lực sử ở trên trán mình có hạt châu, bây giờ mình quên hạt châu trên trán mình đi, mà cứ chạy đầu này chạy hướng kia để tìm hạt châu. Nếu mà có cái người trí thấy rõ hạt châu trên trán chỉ anh thì anh sao? Anh phải chạy anh cứ gờ lên cái đụng, phải không? Đụng hạt châu rồi biết hạt châu ở đây. Trong nhà thiền nhiều khi các thiền sư khi hỏi thế nào là Phật thì nói sao? Hỏi thế nào là Phật thì các ngài dùng đủ cách chỉ, hoặc là Phật tức là ông, hoặc chỉ Phật ở dưới gốc chân ông, vân vân. Như vậy thì nói nghe nó dễ, nó gần quá người ta không chịu. Hỏi thế nào Phật thì phải nói Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có thần thông này kia thì không có chịu, phải không? Rồi nói Phật tức là ông, hay là Phật ngay dưới gót chân ông thì không chịu. Đó, bởi vậy giống như chàng lịch sử hạt châu trên trán nguyên vẹn đó mà quên, thì phải hạt châu đâu chỉ hướng này hướng kia chạy tìm, khổ công mà vô ích. Chỉ ai biết nhắc lại hạt châu đang nằm trên trán của anh giờ tới là chúng, thì anh lịch sử chịu khó dừng lại giờ trên trán, biết hạt châu mình không mất. Như vậy chạy tìm được hay là đứng dừng lại nhận ra là được. Như vậy chạy tìm là cực khổ hay đứng chỗ nhận ra là cực khổ, có nào khổ công nhiều? Vậy đó mà thiên hạ bây giờ chịu cái khổ công mà không chịu ngồi lại mình nhận, để đầu này trở nhược đầu kia để tìm, mà rốt cuộc tìm hoài không ra. Đó là cái chỗ chân thật. Người học đạo như bản tâm mình không nhận là Phật, bèn hướng ra ngoài truyền cầu, khởi công dụng hạnh, y thứ lớp chúng, nhiều kiếp trần cầu, hằng không thành đạo. Ở trên là cái dụ, ở dưới này đó là hợp pháp. Mà nói rằng những người học đạo của mình vì quên mất cái bản tâm, giống như chàng lịch sử mà quên hòn ngọc rồi đó, không nhận mình làm Phật, tức là như không nhận như mười tám mình có hòn ngọc, mà chạy ra ngoài truyền cầu, dùng đủ thứ công đủ thứ hạnh để mà tu, nhiều kiếp trần cầu mà hằng không thành đạo, vì cầu có ngoài làm sao được. Không bằng thẳng đó vô tâm, quyết định biết tất cả pháp, vốn không sở hữu, cũng không sở đắc, không y không trụ, không mong không sợ, không động vọng niệm, liền chứng Bồ Đề. Như vậy thì chi bằng chúng ta được vô tâm. Vô tâm thì quyết định biết tất cả pháp vốn không có sở hữu, thì không có cái năng, không có cái sở. Mà không có sở hữu thì không có sở đắc, thì không có chỗ y trụ, không năng không sở, không động vọng niệm, thì đó là Bồ Đề chứ không có gì hết. Như vậy thì cái Bồ Đề không phải là chuyện ở xa. Mà Bồ Đề là gì? Phải cái Bồ Đề Ấn Độ không? Bồ Đề đó là giác, đó là Phật, Phật của mình. Chỉ Bồ Đề là chỉ ông Phật của mình đó. Đến khi chứng đạo chỉ là chứng bản tâm. Phật vừa kiếp dựng công đều là tu xương. Như lịch sử khi được châu, chỉ được hạt châu thẳng trên trán, không quan hệ gì sức chạy ra ngoài tìm cầu. Như lịch sử mà chạy cả ngày, cả tháng, cả năm tìm hạt châu, nhưng mà tới chừng ta chỉ giờ lại thì thấy hạt châu đâu. Như vậy là hạt châu sẵn trên trán. Như vậy anh có kể nhờ xong anh chạy đầu này gốc nọ mà anh được châu không? Cái đó chạy chỉ là uổng công, khí công thôi. Chứ thực là hạt châu trên trán sẵn. Chúng ta cũng vậy, chạy nơi này tìm nơi kia để cho thấy Phật, để cho thấy đạo. Nhưng thực ra Phật đạo ngay nơi mình, không có ở đâu xa hết. Chịu khó nhận ra thì được, mà muốn nhận được ông Phật của mình thì ở đây dạy mình phải sao? Phải vô tâm. Vô tâm hay có tâm? Bây giờ ở đây nói vô tâm mà tôi nói khác một chút, quý vị chịu không? Tôi nói nhớ tâm. Nói vô tâm với nói nhớ tâm này có bị mâu thuẫn không? Vô là vô tâm nào, nhớ là nhớ tâm nào? Vô tâm là vô cái tâm lăng xăng điên đảo vọng tưởng đó. Nhớ tâm là nhớ nhận ra mình có ông Phật sẵn. Như vậy thì chúng ta vô mà không phải vô, vô cái tâm lăng xăng vọng tưởng, mà cái tâm chân thật nó vẫn hiện tiền. Nhớ được tâm chân thật hiện tiền, đó là chúng ta nhận được ông Phật của chính mình. Cho nên Phật nói: ta đối A Nậu Bồ Đề thật không sở đắc, sợ e người không tin nên dẫn ngũ nhãn đã thấy, năm câu đã nói, chân thật không dối là đệ nhất nghĩa đế. Đây là dẫn trong kinh Kim Cang. Nhưng Phật vì sợ người ta không có hiểu hoặc hiểu lầm, cho nên Phật nói đối với A Nậu Bồ Đề thật không có sở đắc. Bởi vì cái đó đã sẵn rồi còn gì sở đắc. Nhưng mà sợ người khác họ không hiểu, cho nên Phật nói về ngũ nhãn vân vân cho tới năm câu, người chân thật không có dối là đệ nhất nghĩa vân vân. Người học đạo chớ ngư tứ đại làm thân, tứ đại không nhã, không thường còn, không thường còn và làm chủ, nhã cũng không chủ, cho nên biết thân người không nhã cũng không chủ. Chớ như năm quẩn làm tâm, năm ấm làm tâm, năm ấm không nhã cũng không chủ, cho nên tâm này không nhã cũng không chủ. Sáu căn sáu trần sáu thức hòa hợp sanh diệt cũng lại như vậy. Mười tám giới đã xong thì tất cả đều xong, chỉ có bản tâm thân thang trong sạch. Đây là ngài chỉ cho chúng ta phân biệt rành rẽ cái thân tứ đại, cái thân năm quẩn, nó đều không có ngã. Như vậy thì tứ đại thân là tứ đại giả hợp, mà giả hợp thì nó không có ngã, tức là không có chủ thể. Người biết thân này không ngã cũng không có chỗ gì do tới đại học đó, làm cho lạc thực thứ nhất. Nhưng bây giờ tất cả quý vị có chịu câu này không? Có chịu cái câu mà thân này không ngã không chủ không? Chịu không? Câu có eo dè quá. Chịu mà vô ngã thì buồn chết. Của mình còn làm đây mà nó vô ngã. Bởi vậy cho nên chúng ta mơ thì cái lời dạy của người giác chúng ta khó nhận được. Bởi vì thân năm uẩn hay là thân tứ đại, trước hết là nước tứ đại. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Thì chính thân này do bốn chất đó kết hợp mà thành. Như vậy thì đã là bốn chất cấu hợp thành là làm sao có cái chủ? Có gì là chủ? Như vậy thì đứng về cái sắc thân nó không có chủ rồi. Rồi được đi xa hơn nữa là năm ấm, tức là ngũ uẩn đó. Bởi vì đứng về tứ đại thì nguyên về sắc thân, mà đứng về ngũ uẩn hay năm ấm đó, thì nó hơi nặng về cái phần tinh thần tâm. Bởi vì sắc thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức bốn cái đó là tâm mà mình nhận. Như vậy thì thân năm uẩn đứng về thật mặt sắc chất thì nó không có chủ thể, nó không có ta. Rồi đứng về nội tâm, thọ tưởng hành thức cũng là không có chủ nữa. Như vậy thì hai cái thân và tâm đều không có chủ thể. Mà có ai ngoài hai cái đó còn thấy gì khác không? Nói thân tôi, nói tâm tôi đang nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, thì cái nghĩ thế này, nghĩ thế kia, hoặc tưởng thế này thế nọ, đó đều là thọ tưởng hành thức thôi, hiểu không? Như vậy thì thân và tâm mà chúng ta đang chấp đây, hai cái nó đều không có chủ thể, nó không có thật, mà chúng ta bám vào đó cho nó là thật. Như vậy thì thử ở đây có người nào dám can đảm nói rằng tôi tin chắc thân này không phải tôi, và cái tâm lăng xăng nó cũng không phải tôi, ai dám tin vậy không? Dám hứa vậy không? Chỉ cho nó tôi hiểu mang máng vậy thôi, tin thư sơ vậy, chứ không dám tin chắc, không dám hiểu thật. Bởi vì không can đảm mà nhận nó là giả dối, là tạm bỡ, mà cứ ngỡ rằng nó là thiệt mình. Cho nên nói nó giả dối tạm bỡ đau lắm. Cái đó là những cái mũi nhọn gì như thành đau lắm, không ai chịu nổi. Như vậy thì cái thật chỉ cho chúng ta, mà chúng ta là người mê. Người mê mà chỉ cái thật cho họ, họ chịu nhận không? Không chịu, phải không? Người mê mà chỉ cái thật cho họ không chịu nhận, mà không chịu nhận á thì cái người chửi có buồn không? Có giận không? Bởi vì cái người mê chửi cái thật, cái này là cái thật đây, mà ta không nhận, ta cứ tưởng cái đó là cái này là giả, không phải thật, mà họ không chịu giả mà cứ nói thật hoài. Chửi bao nhiêu lần, nhắc bao nhiêu khen mà cứ nói thì thật hoài, rồi kết thúc thôi. Nếu phàm phu tức chứ Phật không tức, Phật thương chúng sanh nó ngu muội nhiều đời vậy đó. Chứ nói thì nói mà nó nghe tâm chơi tâm tức à. Nghe tai nay lọt qua tai kia chứ nó không biết. Bởi vậy cho nên rồi cứ lại Phật khóc hoài. Phật khóc mà Phật làm sao được vậy? Cứ chỉ mà không chịu nghe, không chịu nhận mà cứ lại Phật khóc. Đời Phật giáo quá, Phật chỉ cho con đường giác ngộ, mà Phật làm sao chỉ khác hơn được. Cho nên nói cho hết tất cả những cái lẽ thật mà chúng ta không nghe, không nhận. Rồi sáu căn, sáu trần, sáu thức hòa hợp thân diệt cũng lại như vậy. Người tám giới đã không thì tất cả đều không, chỉ có bản tâm thanh tăng sạch, nói vậy là hết tình hết nghĩa rồi. Bây giờ 18 giới tức là căn trần thức, sáu căn sáu trần sáu thức là 18 giới, sáu căn là thân, sáu trần là cảnh, sáu thức là tâm. Ba cái đó đều là nhân duyên hòa hợp, là tướng sinh diệt. Như vậy thì 18 giới đó nó không, tất cả đều là không, chỉ có bản tâm thân thang trong sạch, chỉ có cái đó thôi. Mà bây giờ mình chịu cái không này, chỉ nhận cái thân thang trong sạch, thân thang trong sạch cho quý vị thấy nó thứ hay là 18 giới là quý, căn tầm thức là quý. Như vậy thì 18 giới là nhân duyên hòa hợp mà sanh, mà nhân duyên hòa hợp thì giả. Còn cái tâm thân thân tâm sạch đó, biết được 18 giới đó, cái đó biết 18 giới là giả đó, cái đó mới là cái thân thân